Tình yêu thương chìa khóa mở cửa trái tim. Loài người ngay khi lọt lòng mẹ đã biết đến tình yêu thương. Tình yêu thương đã và sẽ mãi mãi theo chúng ta đi suốt cuộc đời, thậm chí cả khi đã giã biệt thế giới này. Tình yêu thương là trạng thái cảm xúc cao nhất, là chất men nuôi dưỡng tâm hồn và tinh thần của mỗi chúng ta, tồn tại song song với quá trình phát triển về mặt thể chất của mỗi con người. Tình yêu thương là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng, ẩn chứa bên trong một sức sống mãnh liệt, nâng đỡ chúng ta vững bước trên đường đời. Chúng ta trân trọng tình yêu thương bởi chúng ta biết chỉ nó mới có đủ sức mạnh hàn gắn thế giới, mang đến niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai cho tất cả mọi người, không phân biệt sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo hay màu da, để từ đó con người có thể tìm thấy dũng khí và khát vọng tiến đến ngày mai. Việc cho đi và nhận lại từ tình yêu thương cũng giống như việc ngày ngày chúng ta lặp đi lặp lại động tác hít vào rồi thở ra. Cũng giống như hơi thở, một khi nó đã đông đầy tràn buồng phổi thì chúng ta cần phải chậm rãi thở ra. Nếu cứ khư khư giữ mãi cho riêng mình thì rồi đến một lúc nào đó, khi tiến trình trao đổi này ngừng lại, sự sống cũng sẽ vĩnh viễn rời bỏ chúng ta. Sự ngần ngại đắn đo lựa chọn là không cần thiết, một khi chúng ta đã quyết tâm mang hơi thở của lòng yêu thương đến cho người khác. Tình thương yêu vô hình như cũng có muôn vàn sắc thái và cách biểu hiện. Bất cứ lúc nào ở đâu, chúng ta cũng đều có thể trao gửi tình yêu thương. Đó cũng là chiếc chìa khóa tinh thần vạn năng, có thể mở ra bất kỳ một cánh cửa trái tim nào. Niềm vui nhỏ nhoi. Ron vốn là một học sinh ưu tú về nhiều mặt, nhưng điều cậu quan tâm không phải là điểm A các môn toán, lịch sử hay địa lý, mà là làm sao để trở thành một tay chơi bóng chày thật cừ khôi. Vì vậy mà cậu luôn dành nhiều thời gian để tập luyện nó, đến nỗi đã có lần Ron đã làm cho cả nhà phải một phen hú vía vì đã 8 giờ tối mà cậu vẫn chưa về đến nhà. Thì ra thì cô cậu phải bận chơi bóng chày với các bạn và quên cả thời gian. Rồi khả năng chơi bóng chày của Ron cũng được mọi người công nhận khi cậu gia nhập vào đội bóng chày của trường và liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích trong các kỳ hội thao dành cho khối học sinh trung học của toàn thành phố. Thế mà hôm nay, đứng trước danh sách những học sinh được chọn vào đội bóng chày của trường đi thi đấu liên bang, Ron đã tìm mãi mà chẳng thấy tên mình đâu. Không thể như thế được, cậu dụi mắt liên tục, tại sao lại không có tên mình nhỉ? Thử tìm lại lần nữa xem. Thật không thể tin được, trái tim cậu như nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Cậu chạy vụt ra khỏi trường và trên chiếc xe buýt trở về nhà, Ron đã buồn bã ngồi bất động ở hàng ghế cuối, mắt dán vào tấm kính một cách vô hồn. Bỗng nhiên cậu giật mình bởi tiếng thắng gấp của chiếc xe buýt. Bác tài xế với cái đầu trọc lóc có tên Zozak quay xuống bảo với cậu con trai đang ồn ào ở ghế đầu, lui ra nhường ghế cho vị khách mới lên. Đó là một phụ nữ mang thai, quần áo sọc sệt, gương mặt tái xanh, đang bước từng bước mệt nhọc lên xe. Khi bà ngồi xuống ghế ở phía sau người tài xế, Ron mới để ý và thấy rằng bà chỉ mang tất mà không đi dài. Rồi xô sắc lái xe đi trong làn dành riêng cho xe buýt. Ông nói lớn, dài có bà đâu thưa bà, thời tiết chẳng ấm hơn 10 độ đâu. Tôi không có dài, thực ra lúc này tôi không có đủ tiền để mua thêm một đôi dài nữa. Người đàn bà trả lời, đưa tay kéo chiếc cổ áo đã sờn của mình lên đến tận mang tai. Vài cậu trai ở phía sau nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau rồi cười rộ lên. Bác xô sắc gãi gãi chiếc đầu trọc của mình, chưa hết thắc mắc. Tôi hiểu rồi, bà không mua cho mình đôi giày mới, nhưng ít nhất thì những đôi giày cũ của bà cũng còn đủ ấm cho thời tiết lạnh lẽo này chứ. À, thế này bác tài ạ, hôm qua tôi vừa mua 5 đôi giày cho 5 đứa con của mình, thế là tôi chẳng còn tiền để mua giày cho mình nữa. Nhưng không sao, Thượng Đế sẽ không bỏ rơi một ai trong số chúng ta cả. Ron chợt nhìn xuống đôi giày hiệu Nike của mình, rồi cậu ngước nhìn người phụ nữ. Đôi tất của bà cũng thủng vài lỗ nhỏ. Chiếc áo khoác của bà đang mặc cũng đã mất cả hàng nút. Mình luôn được bố mẹ mua giày mới bất kỳ lúc nào mình cần, còn mà ấy chẳng bao giờ có thể, thật tội nghiệp. Ron nhủ thầm. Rồi không chút đắn đo, cậu cúi xuống tháo đôi giày ở chân mình ra. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi nghĩ đến cái lạnh thấu xương trên đường lầy lội từ trạm xe buýt về nhà. Mình có thể chịu đựng được mà. Cậu tự động viên mình. Nhìn quanh, Ran khắp khởi mừng, dường như chẳng ai để ý đến hành động của cậu cả. Cậu sẽ không thể chịu đựng được những tràng cười khiếm nhã của đám nhóc ngồi trên hàng ghế trước trong trường hợp bọn chúng biết được ý định của cậu. Khi chiếc xe buýt dừng lại ở trạm cuối, Ran đợi mọi người xuống hết rồi cầm đôi giày bước nhanh tới chỗ người phụ nữ và nói: "Thưa bà cần chúng hơn cháu." Nói rồi Ran chạy thật nhanh ra cửa xe buýt, nhưng cậu vẫn nghe tiếng người phụ nữ thốt lên đầy cảm xúc: "Ôi đôi giày tuyệt quá, cậu bé tặng tôi thật ư? Này, quay trở lại cậu bé, cháu tên gì thế?" Bác Sô-sắc gọi với theo. Ran quay lại nhìn mặt bác tài xế và người phụ nữ, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối. Cậu nói thật nhỏ: "Tên cháu là Ran Daly." "Ran này," bác Sô-sắc nói, "tôi chưa bao giờ thấy hành động nào đáng quý như thế này trong suốt 20 năm lái xe buýt này." Người phụ nữ xúc động đến nghẹn ngào. "Cảm ơn nhé, anh bạn trẻ." Ran cười đáp: "Không có gì đâu thưa bà, cứ coi đây là món quà Giáng sinh cháu tặng bà. Chúc bà có một mùa Giáng sinh thật hạnh phúc." Trên đường trở về nhà, cậu vừa đi vừa huýt sáo, bỗng thấy dưới đất chân mình ấm lên biết bao. Lời buộc tội. Zeng Wai và tôi kết bạn với nhau ở trường đại học. Mỗi lần tôi đến chơi đều được gia đình cô ấy đón tiếp và đối xử rất thân tình. Và tôi cũng xem họ thân thiết như người nhà của mình. Những thành viên trong gia đình của Zeng đều rất đoàn kết, yêu thương và che chở cho nhau. Truyền thống đó hoàn toàn khác với gia đình tôi. Thường thì ở nhà tôi, mỗi khi có chuyện gì không hay xảy ra, điều đầu tiên và quan trọng nhất là mọi người tìm cách bắt lỗi lẫn nhau. "Ai làm đây?" Mẹ tôi sẽ quát lên như thế khi nhìn thấy đống lá khô ngoài vườn bị xới lên tung tóe. Có thể là một cơn gió xoáy mạnh hoặc một lũ chó con nô đùa. "Catherine, con hoàn toàn có lỗi trong chuyện này." Bà tôi sẽ quả quyết như thế. Mỗi khi con mèo cưng của tôi phóng lên tấm ráp trắng tinh trong phòng ngủ của ông hay khi chiếc máy giặt bị hỏng hóc. Ngay từ nhỏ, chị gái anh trai tôi đã quen với việc đổ lỗi cho nhau, sự trách cứ của các vị khách thường trực trong các bữa cơm gia đình chúng tôi. Ở nhà ông bà White thì không như vậy, những bữa cơm trong gia đình của họ luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười bởi họ không bao giờ cãi hay soi mói nhau, trách cứ lẫn nhau cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Ông bà White có tất cả 6 người con, 3 trai 3 gái, nhưng một trong 3 cậu con trai đã mất khi còn nhỏ và có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa 5 thành viên trong gia đình ông bà càng thêm gắn bó. Mùa hè năm ấy thì 3 chị em gái nhà White cùng với tôi quyết định thực hiện một chuyến hành trình từ Florida đến New York bằng xe hơi. Sarah và Zen là chị lớn, đều đang là sinh viên đại học, còn Amy nhỏ nhất chỉ vừa mới bước qua tuổi 16. Niềm hãnh diện khi mới thi đậu bằng lái xe làm tăng thêm sự hào hứng của Emmy trong chuyến đi này. Cô bé cứ cười nói líu lo, gặp bất cứ ai cũng cầm tấm bằng ra khoe. Trong suốt chặng đường của chuyến đi, hai người chị lớn là Sarah và Jen thay phiên nhau làm tài xế. Đến gần Nam California thì chúng tôi rời khỏi đường cao tốc để tấp vào một quán ăn. Sau bữa trưa, Emmy đề nghị được cầm lái, do đường lúc này tương đối vắng vẻ nên chúng tôi yên tâm để cho cô bé ngồi sau vô lăng. Xe chạy được một đoạn thì đến phần đường giao nhau có đặt biển cấm với xe bốn bánh. Lúc ấy thì chẳng biết là do chưa vững luật giao thông hay mất tập trung mà Emmy cứ thế mà tiếp tục cho xe chạy thẳng về phía trước. Thình lình thì một chiếc xe tải chở hàng lao đến, không kịp thắng đã đâm sầm vào xe chúng tôi. Sen chết ngay tại chỗ, Sarah và Emmy thì bị thương nặng, còn tôi thì chỉ mang vài vết bầm tím trên người. Lúc đó thì tôi thật sự hoảng loạn, tai nạn kinh hoàng đã xảy đến với chúng tôi, lạnh lùng và tàn nhẫn như một bóng ma. Điều khủng khiếp nhất mà tôi phải đối mặt là gọi điện thoại báo hung tin này cho gia đình nhà White. Suốt một thời gian dài sau đó, thần kinh của tôi có triệu chứng căng thẳng liên miên. Trong những giấc mơ, tôi vẫn thường thét lên hãi hùng khi nhìn thấy hình ảnh của Sen nằm đó, người bê bết máu. Tôi không chắc nguyên nhân của tai nạn từ đâu, nhưng mặc cảm tội lỗi và những hình ảnh tang thương cứ đeo bám đến tâm trí tôi, khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất tinh thần trong suốt một tháng sau đó. Khi đã phần nào bình tâm trở lại, tôi biết mình không thể trốn tránh sự thật mãi được. Thế rồi một buổi chiều, tôi quyết định đến thăm gia đình White. Đứng trước cửa nhà ông bà White, tôi run rẩy như một kẻ phạm tội, ra đầu thú với cảnh sát, chờ đợi những câu mắng nhiếc, hay ít ra cũng là một lời kết tội, vì dù sao, tôi cũng là người gián tiếp gây ra cái chết cho Jen, khi không phản đối việc Emmy cầm lái. Cánh cửa bật mở, bà White xuất hiện. Ôm chầm lấy tôi và bật khóc như một đứa trẻ, tôi cũng xúc động đến trào nước mắt, không nói được lời nào. Có lẽ chúng tôi cứ ôm nhau đứng đấy trước cửa nếu như không có ông White ra đến dìu người vợ đau khổ của mình vào nhà. Tôi thật sự kinh ngạc vì tuyệt nhiên không có một lời oán trách hay buộc tội cho tôi. Bước vào nhà, tôi thấy Sarah nằm trên giường, đầu vẫn còn quấn băng, còn Emmy thì phải bó bột cả hai chân. Hai chị em nhìn tôi rồi đưa tay ra như kiếm tìm một sự chia sẻ để vơi bớt nỗi đau. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhiều năm sau, trong một lần trò chuyện với bác gái White, tình cờ tôi nhắc đến Jen và tôi cũng bày tỏ niềm ăn năn day dứt của mình khi đã không lường trước tai nạn thương tâm đó, song bác gái đã bảo tôi. Bác biết con cũng phải trải qua những tháng ngày đau khổ không kém gì gia đình bác. Jen đã mất và tất cả mọi người đều rất thương nhớ nó, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Dù có làm gì đi nữa thì Jen cũng không thể sống sót lại được. Còn Emmy, cho dù con bé đã chạy xe sai luật để rồi gây tai nạn, nhưng mọi người đều tha thứ cho nó. Emmy còn có cả cuộc đời phía trước. Làm sao con bé có thể sống thanh thản khi nghĩ rằng mọi người sẽ mãi buộc tội nó vì đã gây cái chết cho chị của mình? Bác White đã nói đúng. Một thời gian sau, Emmy tốt nghiệp đại học và dạy tại một trường dành cho người khuyết tật. Bây giờ, cô đã trở thành mẹ của hai đứa bé gái. Đứa đầu được mang tên người dì quá cố Sen. Tôi đã học được từ gia đình nhà White bài học lớn của lòng vị tha và rằng trong một số trường hợp nhất định, lời buộc tội không những là không cần thiết mà còn có khả năng trở thành gánh nặng vô nghĩa cho con người. Cậu bé ngồi dưới gốc cây. Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi đã nhận lời làm hướng đạo sinh tại một trại hè dành cho các cô cậu học sinh phổ thông. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là trại hè chính thức bắt đầu. Cảnh tượng thật nhộn nhịp. Đây đó râm ran tiếng cười nói, quen thuộc của những người lần đầu tiên gặp nhau. Bỗng tôi nhìn thấy một cậu bé, dáng người gầy gò, đôi mắt buồn bã đang ngồi lặng lẽ dưới một gốc cây. Có vẻ như tất cả những gì cậu ta muốn lúc này là tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh để một mình gặm nhấm tâm sự riêng. Nỗi buồn gần giống như niềm tuyệt vọng trên gương mặt cậu bé vô tình đã tạo nên một bức màn ngăn cách khiến tôi cũng ngại ngần không dám đến gần. Nhưng rồi trách nhiệm của tôi hướng đạo sinh đã thôi thúc tôi đến gần cậu bé. Trong vai trò là người phụ trách hướng dẫn, tôi cần phải quan tâm đến tất cả mọi người. tránh không để ai cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nghĩ vậy tôi mạnh dạn bước đến và nói: "Xin chào, anh là Kevin, phụ trách hướng dẫn ở đây. Rất vui được gặp em. Nhưng sao em lại ngồi đây một mình mà không ra kia chung vui với các bạn?" Một giọng nói run run và có chút bẽn lẽn đáp lời: "Cảm ơn anh, em không sao đâu ạ." Lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai chúng tôi đã diễn ra một cách ngắn ngủi như vậy. Nhiều lần sau đó, tôi nhẫn nại tìm cách bắt chuyện với cậu bé, gợi ý cho cậu tham gia vào các hoạt động tập thể của trại. Nhưng dường như những nỗ lực của tôi cũng chẳng đi đến đâu. Cậu ta luôn trả lời tôi một cách rụt rè: "Thôi anh ạ, em không hợp với mấy chuyện đó đâu." Cậu bé đã khiến tôi có cảm giác như cậu không thuộc về thế giới thực tại này. Cậu xem tất cả những gì đang diễn ra xung quanh đều vô cùng xa lạ. Tuy chưa biết mình cần phải làm gì để giúp cậu, nhưng tôi chắc rằng nài ép hay khuyên nhủ đều không phải là cách hay trong lúc này. Tôi cảm thấy điều mà cậu cần làm không phải là những lời động viên hay an ủi mà là một người thật sự quan tâm. Tôi tần ngần đứng đó một lúc lâu, cũng chẳng nói thêm được gì. Một ngày nọ, vào giờ sinh hoạt tập thể, tôi đứng giữa vòng tròn bắt nhịp bài hát cho mọi người hát theo. Các trại viên tham gia rất sôi nổi. Giữa đám đông cuồng nhiệt, một lần nữa, hình ảnh cô độc của cậu bé ngồi dưới gốc cây lại đập vào đôi mắt tôi. Cậu đang ngồi một mình thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ nhà ăn. Tôi mãi nhìn cậu bé đến suýt nữa quên lên cả lời bài hát. Giờ giải lao, tôi lại lân la đến gần cố thử bắt chuyện với cậu thêm một lần nữa. "Em không sao chứ?" Tôi không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào ngoài câu hỏi đã quá quen thuộc. Và tôi nhận được câu trả lời cũng chẳng có gì khác biệt so với các lần trước. "Vâng, vẫn ổn. Thú thật em không mấy hứng thú với những hoạt động như thế này." Sau lần trò chuyện này, tôi biết rằng để giúp cho cậu bé ngồi dưới gốc cây hòa nhịp cùng với bạn bè không phải là chuyện đơn giản mà đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Trong một buổi họp với các hướng đạo sinh, tôi trình bày với mọi người mối bận tâm của tôi về cậu bé. Tôi nói với họ những cảm nhận của tôi và nhờ họ dành thêm chút thời gian để ý quan tâm đến cậu ta giúp tôi. Thế rồi hội trại cũng đến ngày kết thúc, buổi tiệc chia tay đã đến. Tôi lại nhận lãnh nhiệm vụ làm bạn nhảy với rất nhiều người. Sa nhảy chật kín người, âm nhạc sôi động vang lên khắp nơi. Mọi người ai cũng muốn hưởng những giây phút chia tay nồng ấm với những người bạn tuy mới quen nhưng đã vô cùng thân thiết, bởi tất cả đều biết rằng thật khó để lại có cơ hội được gặp nhau thêm lần nữa. Đột nhiên một cảnh tượng thú vị đập vào mắt tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Giữa đám đông, cậu bé ngồi dưới gốc cây đang tưng bừng nhảy nhót với các bạn của mình. Đêm đó, cậu đã trở thành ông vua của vũ hội. Tôi không thể nào tin được đây chính là cậu bé ngồi dưới gốc cây, vẫn thường tách rời khỏi tập thể mà tôi từng quen biết. Trông cậu thật hạnh phúc, vui vẻ trong vòng tay ánh mắt và nụ cười chân tình của bạn bè. Chia tay trại hè, tôi quay lại trường để bắt đầu một năm học mới. Một đêm nọ, tôi đang đọc sách thì chuông điện thoại trong phòng đột nhiên reng lên. Tôi đặt cuốn sách giáo khoa xuống vội chạy đến nhắc ống nghe. Bên kia đầu dây là một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ mà chắc chắn tôi không hề quen. "Xin hỏi, có phải đây là anh Kevin không?" "Tôi nghe đây, xin lỗi, ai đấy ạ?" Chào anh, tôi là mẹ của Tom Johnson. Thằng bé có tham gia trại hè vừa qua do anh phụ trách. Không biết anh còn nhớ nó không? Tom Johnson, cậu bé ngồi dưới gốc cây. Làm sao mà tôi có thể lại quên được? Dạ, cháu nhớ chứ ạ. Tôi vội đáp. Tom ngoan lắm, dạo này cậu ấy thế nào rồi thưa bác? Bên kia đầu dây đột nhiên im lặng. Một lúc sau, bà Johnson mới lên tiếng. Anh Kevin, tôi muốn tâm sự với anh về thằng bé nhà tôi. Cách đây 3 tháng, bà ngoại Tom mất. Thằng bé rất đau buồn vì từ nhỏ đến giờ, nó gắn bó với bà ngoại còn hơn cả với vợ chồng tôi. Để thằng bé nguôi ngoai bớt phần nào nỗi buồn, chúng tôi đã đăng ký cho cháu tham gia trại hè. Và anh biết không, thật là một điều kỳ diệu, sau khi từ trại hè trở về, Tom đã thay đổi hẳn. Nó đã vui vẻ trở lại, có thêm nhiều bạn mới, học hành cũng rất tiến bộ. Nó thường kể cho tôi nghe về anh, về sự quan tâm cũng như những lời động viên mà anh đã dành cho nó. Hôm nay, tôi gọi điện để gửi cho anh một lời cảm ơn vì đã giúp Tom trở thành một con người mới. Bà Johnson ngưng bặt, tôi cố áp tai vào ống nghe thật sát và tôi nghe thấy những tiếng thổn thức sụt sùi. Có lẽ bà Johnson sắp sửa nói cho tôi nghe một điều gì đó rất hệ trọng có liên quan đến cậu bé ngồi dưới gốc cây. Nhưng bây giờ thằng bé, nó đang phải nằm một chỗ trên giường anh ạ. Giọng của bà nghẹn ngào. Trên đường từ trường về nhà, Tom đã bị một chiếc xe tải tông phải, hai chân của thằng bé bị giẫm nát dưới bánh xe. Nhưng không kìm được nỗi đau, bà bật khóc nức nở trong điện thoại. Tôi chết lặng, thẫn thờ nhìn vào khoảng tối âm u ngoài khung cửa sổ. Không nói được lời nào. Trời ơi, lẽ nào bất hạnh lại ập sập xuống thằng bé một cách tàn nhẫn đến vậy? Mới đây thôi, tôi còn thấy Tom say sưa với những bước nhảy điêu luyện tinh tế trong đêm phủ hội chia tay trại hè mà. Anh Caffin, thằng bé nhà tôi hiện đang rất cần anh. Giọng bà Johnson lại cất lên khẩn khoản. Anh có thể thu xếp đến với thằng bé một vài ngày được không? Nó đang mất hết nghị lực anh ạ. Chúng tôi vô cùng đau đớn khi chứng kiến cảnh con trai mình chìm trong tuyệt vọng. Chúng tôi đang mong chờ anh. Sáng hôm sau, tôi vội thu xếp hành lý lên chuyến tàu điện sớm nhất để đến với gia đình cậu bé. Ngồi trên tàu, tôi miên man suy nghĩ về cuộc sống và về số phận con người. Tôi chợt nhận ra rằng, thật dễ dàng để mỗi người trong chúng ta cho đi sự quan tâm của mình. Chúng ta không thể nào biết được những cử chỉ nhỏ bé và đơn giản ấy sẽ lại có ý nghĩa to lớn đến nhường nào đối với người khác. Chúng ta tồn tại trên địa cầu này trong một không gian nhỏ hẹp của riêng mình, nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương vô bờ bến với người khác. Và trong cuộc hành trình đến với cậu bé Tom, tôi sẽ cố hết sức để nới rộng thêm không gian của chính mình. Về nhà. Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi giật mình bật dậy và vội tắt ngay, thu dọn hành lý. Nói đúng hơn thì không phải là tôi đang thu dọn mà là đang tống toàn bộ đống áo quần bẩn cả tháng nay chưa giặt vào vali. Nhìn đống vật dụng lỉnh khỉnh còn vương vãi khắp phòng chưa được sắp xếp, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Ôi, cũng tại cái bệnh lười biếng và cái thói nước đến chân mới nhảy của mình. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là máy bay cất cánh. Vậy mà tôi vẫn còn đang chạy tới chạy lui vơ vét hành trang cho lần về thăm nhà đầu tiên này. Nhớ ngày nào tôi xa nhà đi học, dường như không có cái cảnh bận rộn hối hả tất bật như thế này. Mọi thứ cần thiết cho cuộc sống của một nữ sinh viên xa nhà đều đã được mẹ tôi cẩn thận chuẩn bị đầy đủ từ đêm hôm trước. Sáng dậy, tôi chỉ còn có việc khoác chiếc ba lô lên vai và nhảy lên xe buýt ra sân bay. Chỉ nghĩ đến đó, tôi càng thấy nôn nao trong lòng, chỉ muốn có mặt ở nhà ngay bây giờ. Thế rồi mọi thứ cũng xong. Matt, cậu bạn thân lái xe đến đón tôi vào lúc 5 giờ sáng. Khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ, còn tôi thì dường như quên mất rằng tối qua mình chỉ chợp mắt được đúng 2 tiếng. Có lẽ với tôi lúc này không gì vui sướng bằng giây phút được về nhà gặp lại cha mẹ, cùng những người thân yêu thưởng thức không khí ấm áp trong bữa ăn gia đình. Và một điều không kém phần thú vị là tôi sắp được gặp lại những đứa bạn cùng học phổ thông, sẽ có khối chuyện để tâm sự cùng bọn nó. Quả thật, có thể ví tâm trạng tôi thời điểm này giống như một người đang chuẩn bị tham gia vào loạt đá luân lưu của trận cầu chung kết vậy. Tôi đã trễ chuyến bay và phải đi chuyến sau nên thời gian về đến nhà muộn hơn dự tính. Vừa xuống sân bay, người đầu tiên tôi trông thấy là mẹ. Bà như đang phát sốt lên vì lo lắng cho tôi, lại còn nghĩ rằng tôi đã bị bắt cóc trên chuyến bay hành trình từ trường về nhà. Tôi bối rối nhìn bà và giải thích, nhưng có lẽ trong mắt mọi người, chẳng có lý do nào là hợp lý trong việc chậm trễ này. Phải vất vả lắm tôi mới thuyết phục bà tin rằng tôi vẫn ổn và trong chuyến bay trở lại trường, tôi không cần được chăm sóc như một đứa trẻ không có người lớn đi kèm. Đón tôi ở nhà là cha với nụ cười đôn hậu và cái mặt rạng rỡ hơn rất nhiều so với lần tiễn tôi đi học. Tôi vội cất hành lý và chạy ao vào căn phòng cũ của mình với mong muốn được nhìn thấy những chiếc hòm đựng kỷ vật, những tấm ảnh chụp của tôi cùng với các bạn trong buổi tiệc khiêu vũ tại trường vào năm cuối trung học, rồi những con búp bê thú nhồi bông tuyệt đẹp mà trước khi đi tôi đã sắp xếp ngay ngắn cẩn thận trong tủ sách. Đó là tất cả những kỷ niệm của thời niên thiếu mà tôi luôn nâng niu cất giữ. Nhưng hỡi ôi, mọi thứ đều đã biến mất, không còn một dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Căn phòng trống trơ, chỉ có duy nhất một chiếc giường ngủ được thay ráp trắng tinh. Tất cả đều xa lạ đối với tôi, cảm giác đó khiến tôi không thể nào chịu được. Tôi tự hỏi, điều gì đã xảy ra nhỉ? Hình như mọi thứ tồn tại với mình đã bị xóa sổ. Hoàn toàn từ những ngày xách hành lý ra khỏi nhà, liệu có còn sự thay đổi nào khác nữa không? Và câu trả lời đã nằm ngay trong cái cách mà cha mẹ tôi đối xử với tôi. Thái độ lúng túng không biết nên xem tôi là một người trưởng thành hay chỉ là một cô bé được gửi đi học xa nhà cách đây vài tháng của cha mẹ đã làm tôi chột dạ. Lẽ nào cha mẹ lại nhận thấy ở tôi có sự thay đổi? Dù bản thân tôi tin chắc rằng mình vẫn như thế, vẫn là đứa con gái nhỏ của họ. Trong tâm trạng thất vọng, tôi chạy vội đi tìm 2 đứa bạn thân từ thời trung học để mong tìm được một lời an ủi. Nhưng đáp lại là những cái nhìn xa lạ, những nụ cười gượng gạo. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau một cách trống rỗng, đặt ra những câu hỏi vu vơ và nhận ra từ đối phương những câu trả lời vô vị. Tình bạn mà ngày xưa chúng tôi cho là thiêng liêng vĩnh cửu dường như đã không còn nữa, hình như có một cái hố sâu ngăn cách vô hình đã đẩy chúng tôi rơi ra. Cái cảm giác háo hức nôn nao với ý nghĩ được trở về nhà giờ đây đã thay bằng sự hoang mang xen lẫn với những luyến tiếc. Tôi cứ mãi trong tâm trạng đó cho đến ngày trở lại trường. Tôi ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng, ký túc xá với những suy nghĩ mông lung, mong tìm câu trả lời cho những thắc mắc về chuyến về thăm nhà vừa rồi. Và tôi chợt nhận ra một điều rằng thế giới này luôn vận động, biến đổi không ngừng. Tôi không thể buộc nó cùng lúc nào cũng đứng yên và vừa chuyển động về phía trước, và một khi sự thay đổi là tất yếu thì tôi cũng nên tìm cách thích ứng để bản thân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Điều quan trọng hơn nữa là tôi cần phải biết giữ gìn những kỷ niệm và sống trọn vẹn với hiện tại cũng như tương lai. Vài tuần trôi qua, tôi lại tiếp tục gói ghém hành trang để về nhà nghỉ đông. Hai mẹ con tôi gặp nhau trên vỉa hè, và lần này thì tôi biết mình phải làm gì. Tôi về nhà và chấp nhận mọi sự thay đổi, không chỉ là ở hoàn cảnh sống mà trên hết là trong chính con người tôi. Cuộc sống thì luôn thay đổi và con người cũng thế. Chúng ta phải biết chấp nhận nó như một quy luật tất yếu để tiến bước về phía trước. Tiếng Dương Cầm gửi lại. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông con. Chỉ riêng việc lo cho anh chị em đủ ăn đủ mặc đã là rất vất vả cho bố mẹ tôi, chưa nói gì đến việc cho chúng tôi học hành đến nơi đến chốn. Mẹ tôi làm việc cho một cửa hiệu nhỏ, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ trả tiền điện, nước và mua thực phẩm cho cả gia đình. Còn bố tôi thì công việc lúc có lúc không, ai thuê gì làm nấy, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề. Như thế nên anh chị em tôi đều bỏ dở việc học hành để đi làm phụ giúp bố mẹ. Riêng tôi may mắn thi đậu vào đại học. Thấy sức học của tôi cũng khá nên bố mẹ cố vay mượn họ hàng một số tiền đủ để tôi trang trải việc học cho một năm đầu. Nếu muốn đi tiếp con đường học vấn thì không còn cách nào khác ngoài việc tôi phải tự thân xoay sở. Do thành tích học tập tốt, mỗi tháng tôi cũng đã nhận được một suất học bổng dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Vậy là tiền học phí và tiền sách vở tôi không phải lo, nhưng còn tiền phòng, tiền cơm nước hàng tháng thì chẳng ai có thể trả giúp tôi. Thế rồi, nhờ sự giúp đỡ của một người quen, tôi đã xin được một công việc rửa chén bát cho một căng tin của trường. Công việc rất vất vả nên thành tích học tập của tôi cũng lên xuống thất thường, nhất là vào mùa thi. Đầu óc tôi cứ căng ra như dây đàn nên không còn khả năng tập trung cao cho công việc. Thế là cứ thỉnh thoảng, mọi người trong bếp lại nghe tiếng chén dĩa rơi xuống sàn loảng xoảng. Có những tháng tôi bị trừ gần hết cả tiền công. Cho đến một ngày, tôi cảm thấy mình không còn đủ sức để chịu đựng thêm được nữa. Chắc mình phải tạm ngưng việc học thôi. Tôi nhủ thầm và dự định sẽ báo tin cho bố mẹ sau. Trước cái ngày tôi quyết định nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập khoảng 2 ngày, thì một cậu con trai trạc tuổi tôi đã xuất hiện. Mình nghe nói là cậu đang cần được giúp đỡ. Cậu ta chủ động bắt chuyện. Ý cậu là sao? Tôi hỏi lại, cố nghĩ xem cậu bạn lạ huơ lạ hoắc kia đang quan tâm đến vấn đề gì ở mình. Chuyện tiền nong đó mà, để cậu có thể tiếp tục đến trường. Ồ, nếu về chuyện đó thì từ trước đến giờ mình vẫn lo liệu được, chỉ có một chút khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để vừa học vừa làm thôi. Mình nghĩ mình có thể giúp được cậu. Danny, tên cậu ta, tiếp tục giải thích cho tôi hiểu là ông bà nội của cậu ấy đang cần có người giúp đỡ vào mỗi cuối tuần. Công việc chỉ đòi hỏi tôi phải nấu ăn ngày 3 bữa và dìu các cụ lên xuống giường mỗi buổi tối và buổi sáng. Tiền công của tôi sẽ cao gấp đôi thu nhập hiện thời. Có thể đây là cơ hội tốt cho tôi. Kể ra thì công việc đó cũng nhàn rỗi, mình sẽ có nhiều thời gian để học bài. Nghĩ thế nên tôi đã đồng ý nhận việc. Đến làm việc chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra bà của Danny có một tình yêu lớn dành cho âm nhạc. Bà có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ bên cây dương cầm cũ dạo đi dạo lại những bản concerto trên những bàn phím đàn đã lạc điệu. Những lúc ấy, ông thường đứng bên cạnh, nhịp theo tiếng đàn của bà một cách thích thú. Một ngày nọ, bà gọi tôi lại nhẹ nhàng bảo, Megan này, cháu còn trẻ mà sống khô khan quá, phải có âm nhạc để cuộc sống bớt đi sự căng thẳng, để mình thêm yêu đời hơn cháu ạ. Từ đó bà dạy tôi chơi đàn, bà rất ấn tượng trước khả năng học nhạc của tôi và khuyến khích tôi tiếp tục cố gắng. Căn nhà của ông bà giờ đây đã thực sự trở thành mái ấm của tôi trong những ngày cuối tuần. Tôi tìm thấy ở nơi đây những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống được phát ra từ chiếc dương cầm cũ kỹ. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, Thời tiết dưới 6 độ C đã khiến cho chứng viêm phổi của bà tái phát. Tôi rất lo lắng, nhưng cũng phải tạm biệt ông bà để về thăm nhà. Bởi hơn nữa, năm nay tôi chưa một lần về thăm gia đình. Chắc mọi người ở nhà cũng đang rất trông chờ tôi. Tôi quyết định về nhà chỉ trong 2 tuần rồi quay lại chăm sóc cho ông bà. Thoáng chốc, kỳ nghỉ lễ đã trôi qua và trong khi tôi đang thu xếp hành lý chuẩn bị trở lại trường thì nhận được điện thoại của Danny. Megan, cậu cứ ở nhà chơi thêm vài ngày nữa, đừng đơn vội. Danny nói, giọng có vẻ nghèn nghẹn, linh tính tôi mách bảo rằng có điều gì đó đang hệ trọng đã xảy ra. Tại sao vậy, Danny? Nói cho mình biết đi, có chuyện gì xảy ra phải không? Tôi hỏi giọng hoang mang lo sợ. Bà mình mất rồi. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Không, không thể như thế được. Tôi mới chỉ xa bà có 2 tuần thôi mà. Có tiếng nấc ở đầu dây bên kia, im lặng một lúc lâu. Tôi mới lại nghe giọng của Danny cất lên. Cậu về nhà được 5 hôm thì bà mất. Cả gia đình tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho ông nếu đưa ông vào viện dưỡng lão. Ở đó hy vọng những người bạn mới sẽ giúp ông nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất bà. Tôi buồn ống nghe mà thấy lòng nặng trĩu. Tôi buồn không phải vì bị mất việc mà là từ nay tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn lớn. Tôi ở nhà thêm 2 tuần nữa mới quay lại trường. Khi tôi đến phòng hỗ trợ sinh viên của trường để nhờ họ giới thiệu cho mình một công việc bán thời gian, ông trưởng phòng cứ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi bị loạn trí. Tôi giải thích cho ông hiểu hoàn cảnh hiện giờ của mình. Nghe xong, ông mỉm cười và hỏi lại họ tên tôi một lần nữa. Đoạn trao cho tôi một phong thư. Tên người gửi là bà nội của Danny. Bên trong, ngoài số tiền bà gửi tặng để tôi có thể yên tâm học hành cho đến ngày tốt nghiệp, còn có một lá thư nhắn nhủ tôi phải tiếp tục học đàn. Tôi vô cùng xúc động trước những nghĩa cử của bà, trước tình yêu lớn lao mà bà dành cho tôi, đứa cháu xa lạ. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tới tận bây giờ, mỗi khi có dịp trông thấy bất cứ cây dương cầm nào là tôi lại thấy nhớ bà da diết. Tôi nhớ tiếng dương cầm của bà vang vọng trong đêm sưởi ấm lòng tôi những tháng ngày cô quạnh lạc lõng. Tôi tin chắc rằng, lúc này đây, ở một nơi xa xăm nào đó, những ngón tay của bà cũng đang lướt êm trên những phím dương cầm. Tiền và hoa hồng. Cứ đều đặn mỗi tuần một lần, những sinh viên đang sinh hoạt tại một nhà thờ nhỏ đều nhận được một bức thư mà bên trong là những lời chúc tốt lành được viết tay nắng nót, tính kèm theo là tờ giấy bạc $10 của một người bí danh nào đó. Thời gian trôi qua, cho đến một ngày, họ tình cờ phát hiện trong một căn phòng nhỏ của nhà thờ có một chiếc hộp được giấu kỹ, bên trong là một tờ giấy ghi tên và địa chỉ của những sinh viên trước nay vẫn nhận được những món quà bí mật. Một vài con tem của mấy tờ $10 còn sót lại, họ bỏ công tìm hiểu và được biết. Đó là nơi mà trước đây bà Abiran, một người phụ nữ lớn tuổi, sống độc thân, đã từng ở. Và hiện nay bà đã chuyển đến sống ở một nhà an dưỡng. Kể từ đó trở đi, bà bắt đầu nhận được những lời chúc phúc và những đóa hồng từ khắp nơi gửi đến. Ban đầu bà rất ngạc nhiên, nhưng sau đó thì vô cùng xúc động. Bà thận trọng mở từng gói quà và nói với các nhân viên làm việc trong viện dưỡng lão rằng: những món quà này đối với tôi thật vô giá, đó là những đứa con tinh thần của tôi và nhờ chúng mà tôi không còn cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời. Sau rất nhiều năm đóng vai người ẩn danh trao đến người khác những món quà, giờ đây bà lại có niềm hạnh phúc vô biên khi hàng tuần vẫn đều đặn nhận được những đóa hồng tươi thắm. Vâng, đó chính là sự thể hiện tình yêu, lòng kính mến và cảm kích của mọi người dành cho bà. Hãy cho đi, bạn sẽ được nhận nhiều hơn thế nữa.